Tịnh độ Đại Kinh Hoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm thứ sáu, phát đại thệ nguyện. Phát thệ nguyện rộng lớn. Tập 181. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 21 tháng 2 năm 2015. Dịch giả Diệu Hiệp. Diễn đọc Phật tử Minh Đức. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Học tập Đại Kinh Hoa Chú lần thứ tư. Bởi vì chúng tôi tăng thêm một lớp học tập của các đồng học, không phải chuyên nghe tôi giảng kinh. Chúng ta làm sao thực tiễn Kinh Vô Lượng Thọ, biến bộ kinh này thành cuộc sống của chúng ta, biến thành công việc của chúng ta, học tập và vận dụng linh hoạt trong xử sự đối nhân tiếp vật. Lớp này mới mở vào năm ngoái, mỗi tuần có 3 buổi, mỗi buổi 2 giờ đồng hồ. Cho nên tiến độ giảng lần thứ tư này kéo dài hơn. Ban đầu dự định là một năm thì viên mãn. Hiện nay vẫn còn nhiều kinh văn như vậy ở phần sau. Các đồng học rất hài lòng với phương pháp tu học hiện giờ. Rất nhiều người đến nói với tôi, thật sự được thọ dụng. Vậy thì tốt. Nếu như sau khi học xong, nghe xong rồi không thể áp dụng vào cuộc sống, thì việc học tập này không có ý nghĩa. Trước mắt không đạt được lợi ích thì tương lai cũng không có hy vọng. Trước mắt có thể đạt được lợi ích chính là hoa báo. Quả báo ở tương lai nhất định viên mãn. Điều này mọi người đều biết. Cho nên chúng ta thực nghiệm thành công cách học tập này rồi, hy vọng cứ tiếp tục như vậy. Thậm chí tương lai chúng ta dạy học cũng dùng phương pháp này, mới có thể nhận được hiệu quả thật sự. Phương pháp này năm xưa, khi tôi theo thầy Lý ở Đại Trung vào những năm cuối đời, thầy đã mở một lớp nghiên cứu nội địa, chỉ có 8 học viên. 8 học viên đều tốt nghiệp đại học, giống như viện nghiên cứu vậy. Thời gian học tập 4 năm, thầy chỉ thị tôi đảm nhiệm một bộ môn trong lớp học này, chính là Kinh Kim Cang.
À, 我们八个同学,
8 học viên chúng tôi, trong đó chỉ có 2 người chuyên tu Kinh Kim Cang. Cho nên chúng tôi lên lớp, 2 người này ngồi đối diện với tôi, những đồng học khác thì ngồi bên cạnh nghe. Tôi lên lớp như thế nào? 1 giờ đồng hồ. Tôi để cho 2 đồng học đang học tập đó lên đài giảng cho tôi nghe. Tôi ngồi ở hàng cuối cùng. Họ giảng cho tôi nghe. Trong 1 giờ đồng hồ, họ giảng 50 phút. 10 phút sau cùng là tôi nhận xét. Cách dạy học của tôi là như vậy. Tôi nói dạy học là dạy quý vị học, không phải giảng dạy. Không phải là tôi giảng cho quý vị nghe. Tôi chỉ định chương trình học, chỉ định tài liệu tham khảo để quý vị học tập khi lên lớp. Quý vị chia sẻ tâm đắc của quý vị với mọi người rất hiệu quả. Cho nên đồng học nói với tôi, học môn học của tôi 1 giờ này họ phải chuẩn bị 2 ngày, chuẩn bị bài suốt 2 ngày. Sau đó giảng cho tôi nghe. Người dạy rất thoải mái. Người học rất vất vả, nhưng họ thực sự học được điều hay, vô cùng hoan hỷ. Không lên đài giảng thì không học được điều gì. Nhất định phải nghiêm túc, phải lên bục giảng, tuyệt đối không thể qua loa. Do đó trong học ký nói dạy học là dạy quý vị cách học như thế nào, không phải là tôi giảng cho quý vị nghe. Vì vậy rất thành tựu, vô cùng có cảm giác thành tựu. Buổi giảng hôm nay của chúng tôi vẫn là tiếp tục nguyện thứ 17 hôm trước. Nguyện thứ 17 là chư Phật xương tán. Trong quyển chú giải của chúng ta là trang 468. Nhưng mà đoạn văn này tiếp theo đoạn phía trước. Nói rõ sự cần thiết của chư Phật xưng tán. Đó có phải là A Di Đà Phật háo danh không? Không phải đâu. Nguyện này là nguyện tất cả chư Phật Như Lai mười phương xưng tán A Di Đà Phật. Đây là điều cần thiết. A Di Đà Phật chỉ một mình Ngài có thể làm, người khác không thể làm. Những vị Phật khác không thể làm. Làm như vậy chính là tự khen mình. Trong giới luật không cho phép điều này. Vì sao A Di Đà Phật có thể làm? Bởi vì danh hiệu của A Di Đà Phật khác với danh hiệu của tất cả chư Phật. Chúng ta biết được Phật, Bồ Tát, A-la-hán đều không có danh hiệu. Khi Phật Pháp chưa truyền đến Trung Hoa, ngay cả Lão Tử của Trung Hoa cũng biết đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Danh tự là giả, là do con người giả định, không phải là thật. Cho nên đừng xem trọng vấn đề này. Nhưng danh hiệu của Đức Di Đà thì khác. Danh hiệu của Đức Di Đà là gì? Đó là đức hiệu vốn có của chân như tự tánh. Điều này không như nhau. Đức hiệu vốn có này A Di Đà Phật có, tất cả chư Phật có, tất cả chúng sanh cũng có, Thời cận đại, chúng ta nhìn thấy Lão Hòa Thượng Hải Hiền vãng sanh. Có một hôm, Lão Hòa Thượng thức dậy thắp hương, thắp đầy cả lư hương. Ngài thắp nhiều như vậy, cho nên có người sáng sớm thức dậy hỏi Ngài, sao hôm nay Lão Hòa Thượng lại thắp hương nhiều như vậy? Ngài nói với mọi người, sáng sớm hôm nay tôi nhìn thấy trước giường, sau giường, trong phòng, ngoài phòng, khắp nơi đều là A-di-đà Phật. Chúng tôi tin Lão Hòa Thượng sẽ không nói lời giả dối, cho nên Ngài thắp hương nhiều như vậy. Bởi vì bốn chữ A-di-đà Phật này có thể nói là danh hiệu tự tánh của tất cả chúng sanh. Vậy thì đáng được tán thán rồi, là tán thán tự tánh. Danh hiệu này có thể phiên dịch, vì sao không dịch? Bởi tôn trọng nên không dịch. Năm xưa phiên dịch kinh điển có thông lệ năm trường hợp không phiên dịch. Đây nằm trong năm trường hợp tôn trọng không phiên dịch. Dịch sang nghĩa của Trung Hoa là vô. Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Danh hiệu này phiên dịch ra chính là vô lượng giác. Vô lượng giác dùng một câu thông thường để nói chính là điều gì cũng biết, không có gì là không biết. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã nói, Ngài nói điều gì tôi cũng biết. Lời này không thể tùy tiện nói ra, tùy tiện nói ra là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Điều gì cũng biết là do người nào nói? Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì họ có thể nói minh tâm kiến tánh. Câu nói tiếp theo là kiến tánh thành Phật. Trong sự tu học Phật Pháp, họ lấy được học vị cao nhất là Phật. Phật giáo không phải thần giáo. Trong Phật giáo không có thượng đế, không có thần. Trong Phật giáo gọi là Phật. Phật là gì? Phật chính là vô lượng giác. Có thể được vô lượng giác không? Được. Người thông thường ở thế gian hiện nay không thừa nhận, không thể nào. Nói việc gì trong vũ trụ quý vị đều biết cả. Điều này không thể nào. Mọi người không tin. Vì sao không tin? Bởi họ mê quá sâu rồi. Trong Phật Pháp nói là nghiệp chướng của họ quá nặng. Họ vốn dĩ không biết. Chúng tôi đã học tập kinh giáo nhiều năm như vậy, hiểu hết rồi. Về mặt lý thì chúng tôi khẳng định rồi, nhưng về mặt sự thì vẫn chưa thấy. Hay nói cách khác, chưa đoạn dứt nghi. Chúng tôi tin 99% vẫn còn 1% hoài nghi. Vì sao vậy? Bởi chưa thấy. Nếu tôi nói rõ thì quý vị thấy được rồi. Nhưng sao quý vị không thấy được? Thích Ca Mâu Ni Phật làm được rồi. Quý vị nghĩ xem, Thích Ca Mâu Ni Phật 19 tuổi Ngài xuất gia, Ngài là Thái tử, từ bỏ quyền kế thừa vương vị, từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý trong cung đình, Ngài xuất gia tu đạo rồi, đi làm một vị tăng khổ hạnh. Tối nghỉ dưới gốc cây, giữa ngày ăn một bữa. Ngài sống cuộc sống như vậy. Đầu óc của người này có vấn đề không? Cuộc sống giàu sang, thân phận đế vương đều không cần nữa, đi làm người ăn xin. Thiên hạ có kiểu người này không? Có. Ngài biểu diễn cho chúng ta xem. Thân phận Ngài thể hiện, dùng lời nói hiện nay là thành phần trí thức, hiếu học, đa văn. Sau khi xuất gia vào năm 19 tuổi thì học tập. Ấn Độ lúc bấy giờ trong lịch sử có ghi chép, đó là đất nước tôn giáo trên thế giới có rất nhiều tôn giáo, và lại người tu hành cũng tu rất tốt, giáo là còn khổ. Chính là hai loại chướng ngại này làm chướng ngại tự tánh của chúng ta. Quý vị không thể nào minh tâm kiến tánh, buông bỏ hai loại chướng ngại này, tự tánh liền hiện tiền. Tự tánh hiện tiền chính là giác. Cho nên lý niệm của cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Phương pháp dạy học là đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa kia, chú trọng tự hiểu, bản thân khai ngộ. Không phải là thầy dạy, là tự mình khai ngộ. Vì vậy, thời xưa đi học, thầy giáo không giảng dạy, chỉ kêu quý vị đọc, đốc thúc quý vị đọc. Đọc làm gì? Đọc là tu định. Bởi vì quý vị tụng kinh, đọc sách, thì sẽ không nghĩ ngợi lung tung, niệm sạch hết vọng tưởng của quý vị, niệm sạch hết tạp niệm của quý vị, như vậy là thành công rồi. Do đó, đọc sách là một phương pháp. Phương pháp trừ bỏ vọng tưởng tạp niệm dụng ý ở chỗ này, tuyệt đối không phải là học theo kiểu ghi nhớ, số lần đọc nhiều rồi đều có thể thuộc lòng. Đó là thứ yếu, tác dụng thứ yếu, không phải là chủ yếu. Chủ yếu là để quý vị được định. Thuật ngữ của kinh Phật gọi là tam muội, để quý vị được tam muội. Được định lâu rồi, không chừng lúc nào đó vừa khai ngộ thì tự hiểu rồi. Sau khi tự hiểu, sau khi khai ngộ, học trò giảng cho thầy nghe, quý vị ngộ rồi, hiểu rõ rồi, thì quý vị nói cho thầy nghe, thầy ấn chứng cho quý vị. Nói đúng, quý vị liền tốt nghiệp. Quý vị nghĩ xem, Đại sư Huệ Năng ở Trung Hoa thành tựu cũng rất cao. Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật giảng nhiều kinh như vậy, không giảng sai câu nào, không giảng sai chữ nào. Khả năng này từ đâu mà Ngài có? Từ tự hiểu. Ngài chứng minh cho chúng ta tự hiểu thế nào? Chính là thâm nhập một môn, đọc sách ngàn lần. Quý vị cứ đọc liên tục, đừng hỏi ý nghĩa. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa chính là vô lượng nghĩa. Có ý nghĩa là chỉ có một nghĩa, sẽ không có nghĩa thứ hai. Phật dùng phương pháp này. Sau khi phương pháp này truyền đến Trung Hoa, nhà Nho tiếp nhận rồi, nhà Đạo cũng tiếp nhận rồi. Vì vậy, ba nhà Nho Thích Đạo đều chú trọng ngộ tánh. Ngộ tánh từ đâu có? Từ chân tâm. Vọng tâm là A Lại Gia. Vọng tâm khởi tác dụng là tri thức, không phải trí huệ. Chân tâm khởi tác dụng là trí huệ. Khi chân tâm không khởi tác dụng là một mảng không tịch. Tịnh tâm gọi là thường tịch quan. Kinh Hoa Nghiêm gọi là thế giới hoa tạng. Quang minh vô lượng. Tỳ Lô Giá Na, đây là danh hiệu của Pháp Thân Như Lai. Tỳ Lô Giá Na cũng có thể phiên dịch thành tiếng Trung, nghĩa là ở khắp mọi nơi. Thứ gì ở khắp mọi nơi? Không gian ở khắp mọi nơi, thời gian ở khắp mọi nơi. Vì vậy tự tánh không nơi nào không có, nó là bản thể chân thật. Cả vũ trụ từ đâu mà có? Là từ tự tánh biến hiện ra. Đại sư Huệ Năng nói rất hay, Câu nói cuối cùng khi Ngài khai ngộ, nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Tự tánh chính là chân tâm, chân tâm là năng sanh, vạn pháp là sở sanh. Nếu quý vị tìm được năng sanh thì sở sanh không có gì là không biết. Những gì tự tánh sanh ra, quý vị thấy tánh rồi, sao quý vị không biết được? Làm gì có đạo lý này? Vô lượng vô biên trí huệ là của tự tánh. Ngoài tự tánh ra không có pháp nào đạt được. Ngoài tâm không có pháp. Việc dạy học của nhà Phật chính là ép quý vị, để quý vị khai ngộ, để quý vị được định ba phương pháp giới định huệ này. Trước tiên dạy quý vị học giới. Giới chính là giữ phép tắc, nhất định phải tu theo. Nếu quý vị nghi ngờ thì thôi rồi, cả đời không thể khai ngộ, không thể có chút nghi ngờ nào. Vì sao? Bởi không có nghi ngờ là tự tánh, có nghi ngờ là ai là gian. Tham sân si mạn nghi là vọng tâm. Tâm mà người hiện nay dùng đều là vọng tâm, không biết dùng chân tâm. Chân tâm không có tham sân si mạn nghi. Tham sân si mạn nghi là giả, không phải là thật. Tham sân si mạn nghi lật ngược lại là năm đức: không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi. Trong tâm thanh tịnh của tự tánh không có hai mặt trái và phải. Chúng sinh trong lục đạo đều sống trong thế giới đối lập với nhau. Có tôi thì có họ, có dài thì có ngắn, có lớn thì có nhỏ, có thiện thì có ác, có nhiễm thì có tình. Đây là đối lập, đây là do A Lại Gia biến hiện ra, là vọng tâm, không phải chân tâm. Trong chân tâm không có gì cả, không có hai mặt trái và phải. Thanh tịnh, quý vị hỏi nó điều gì, nó cũng trả lời quý vị. Tự tánh trả lời, đó là trí huệ lưu lộ ra. Trung Hoa từ đời Hán Minh Đế, Phật pháp truyền đến Trung Hoa. Năm thứ 10 niên hiệu Vĩnh Bình đời Hán Minh Đế là năm 67 công nguyên. Trung Hoa tiếp nhận những lý niệm và phương pháp của Phật rồi. Cho nên nâng cao văn hóa truyền thống Trung Hoa cũng đi con đường khai ngộ, nhưng không triệt để như Phật. Nhà nho có thể đạt đến cấp bậc Bồ Tát trong Phật pháp, nhưng không đến được Phật. Chính là đó không được triệt để. Phật làm triệt để. Năm xưa Ngài Phương Đông Mỹ dạy cô, Ngài không giảng tôn giáo, Ngài giảng triết học. Đây là triết học đỉnh cao nhất trên toàn thế giới. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Giảng triết học có được không? Được. Ngay cả Joseph Tobin cũng nói, vào thời xưa triết học và tôn giáo bằng nhau. Ông nói đặc biệt là Phật giáo. Quý vị nói đó là triết học, đúng. Quý vị nói đó là tôn giáo, cũng đúng. Joseph Tobin nói rất hay. Văn minh sinh ra từ trong tôn giáo. Văn minh chính là văn hóa, sinh ra từ trong tôn giáo. Không có tôn giáo thì không có văn minh. Cho nên tôn giáo là nguồn gốc của văn minh. Cho nên ông nhấn mạnh lần nữa, tôn giáo là điều không thể thiếu của nhân loại. Không có tôn giáo thì văn minh đó không dài lâu sẽ biến mất. Nghiên cứu của ông 5.000 năm nay trên thế giới đã xuất hiện hơn 20 loại văn minh. rất nhiều văn minh đều diệt vong. Trong lịch sử vẫn còn ghi lại, nhưng hiện nay không còn nữa. Hiện nay phương Tây mới xuất hiện văn minh khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật có thể dài lâu không? Không thể dài lâu. Khoa học kỹ thuật phát triển đến sau cùng sẽ hủy diệt cả thế giới. Đó là mặt tiêu cực, không phải mặt tích cực. Cũng tức là nói, nó là khả năng kỹ thuật, không có trí huệ. Là tri thức, không phải trí huệ. Tri thức và trí huệ là hai sự việc. Trí huệ là tự tánh vốn có. Có trí huệ thì nhất định có tri thức. Có tri thức thì không nhất định có trí huệ. Khi chúng tôi mới bắt đầu học thì đây là khái niệm căn bản vô cùng quan trọng. Quyết định chúng ta có đi sai đường hay không rất quan trọng. Phải nhận biết rõ ràng những điểm này, cho nên người thầy rất quan trọng, đặc biệt là những người thầy sơ học. Điều gì vào trước sẽ làm chủ, thầy quá quan trọng rồi. Đặc biệt là định nghĩa của hai chữ tôn giáo. Tôn giáo là gì? Người hiện nay nói tôn giáo và mê tín thì xếp bằng nhau, oan uổng quá. Sự oan uổng lớn nhất trong thế gian không gì lớn hơn sự oan uổng này. Không gì lớn hơn sự oan uổng này. Quý vị tra từ điển hai chữ tôn và giáo xem. Hiện nay chúng ta có lớp văn tự học. Tôn có nghĩa là gì? Giáo có nghĩa là gì? Rồi hợp hai chữ tôn giáo lại. Tôn là chủ yếu, quan trọng, tôn kính. Ba ý nghĩa quan trọng này. Giáo cũng vậy, là giáo dục, giáo học, giáo hóa. Hợp hai chữ tôn và giáo này là thành giáo dục chủ yếu, giáo học quan trọng, giáo hóa tôn kính. Còn gì tuyệt vời hơn? Đây là đối với ai? Đối với tất cả chúng sinh. Giáo dục quan trọng, giáo học quan trọng. Giáo hóa tôn kính, tôn trọng, cao thượng của tất cả chúng sinh là thật, không phải giả. Vào năm xưa, khi tôi 26 tuổi, biết được thầy Phương. Trước khi theo thầy Phương, tôi chưa từng nghe ai nói. Trong khái niệm của tôi là tôn giáo xếp bằng với mê tín. Tôn giáo chính là mê tín, đặc biệt là Phật giáo là mê tín nhất trong mê tín. Vì sao vậy? Đa thần giáo, vị nào cũng thờ. Tôn giáo cao cấp chỉ có một vị thần, vị thần chủ tể của vũ trụ, vị thần sáng tạo vũ trụ. Thần tiên lớn nhỏ trong Phật giáo đi đến đâu cũng là vậy, là đa thần giáo. Người khác xem thường. Không ngờ tôi đã nhìn nhận sai về Phật giáo rồi. Phật giáo là giáo dục. Trong chùa đặt nhiều tượng Phật, Bồ Tát, La Hán, Thiên Thần như vậy, đó đều là phương tiện dạy học trong Phật giáo. Cũng có nghĩa là Phật giáo đã sớm phối hợp giáo dục và nghệ thuật với nhau rồi, để việc dạy học vô cùng linh hoạt, sinh động. Toàn là biểu pháp. Thông thường mọi người dễ nhìn thấy nhất, đạo tràng thờ một vị Phật, hai vị Bồ Tát. Điều này thường thấy nhất là Tây Phương Tam Thánh, A-di-đà Phật, hai bên là Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát. Đó là tiêu biểu cho việc dạy học. Phật là đại diện cho thể. Thể không có hình tướng. Từ thể khởi dụng, như vậy thì có tướng. Dụng, bất luận là dụng nhiều bao nhiêu, lớn thế nào, dù sao cũng không ngoài hai loại lớn. Thứ nhất là yêu thương, thứ hai là trí. Có trí huệ, có lòng yêu thương. Trí huệ và lòng yêu thương đều là khắp vũ trụ. Tây Phương Tam Thánh, Quán Thế Âm Bồ Tát đại diện cho yêu thương, đại diện từ bi. Đại Thế Chí Bồ Tát đại diện cho trí. Nếu như chỉ có yêu thương mà không có trí, thì tình yêu thương này sẽ biến chất, sẽ biến thành tình chấp. Vậy thì xa rồi. Có trí mà không có tình yêu thương cũng không được. Vậy thì không hợp tình người. Cho nên hai điều này cần phải song hành, phải xếp bằng nhau. Như vậy mới là việc dạy học chân chánh của Phật Pháp. Điều này tốt biết bao, đẹp biết mấy. Danh hiệu của mỗi một vị Phật, Bồ Tát và danh hiệu của Bồ Tát đều đại diện cho ý nghĩa dạy học. Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới này của chúng ta, trong giai đoạn này, tông chỉ dạy học của Ngài chính là danh hiệu. Danh hiệu là gì? Chính là tông chỉ dạy học của Ngài. Trái đất này của chúng ta hiện nay đang hỗn loạn. Thiếu sót điều gì vậy? Không có lòng yêu thương, tự tư tự lợi. Cho nên Ngài dùng tông chỉ của dạy học. Thích Ca dịch sang ý nghĩa của Trung Hoa là năng nhân, chính là chữ nhân. Trong nhân ái mà nhà Nho nói, đặt mình vào vị trí của người khác, nghĩ đến mình thì nghĩ đến người khác. Đây là ý nghĩa của Thích Ca. Thích Ca nghĩa là nhân, còn mong đến mức độ như thế. Do đó tôi biết ơn thầy Phương. Không có thầy thì cả đời này tôi cũng không tin tôn giáo, sẽ không gõ cửa tôn giáo. Phản cảm, khi còn trẻ đã phản cảm. Thầy giảng cho tôi nghe về khái luận triết học, một sau cùng là triết học kinh Phật. Tôi vô cùng kinh ngạc, thỉnh giáo với thầy. Phật giáo là tôn giáo, tôn giáo là mê tín, đặc biệt là Phật giáo. Phật giáo là đa thần giáo, tôn giáo cấp thấp, có triết học gì chứ? Thầy ôn hòa từ tốn nói với tôi, con còn trẻ. Tôi lớn hơn con trai trưởng của thầy 3 tuổi là Thiên Hoa. Tôi lớn hơn cậu ấy 3 tuổi. Thầy đối xử với tôi như con của mình vậy. Con còn trẻ, con chưa hiểu. Thầy nói Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Triết học kinh Phật là triết học đỉnh cao nhất trên toàn thế giới. Chúng tôi học triết học. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi nghe những lời chưa từng nghe, tôi hoàn toàn tiếp nhận rồi. Quý vị xem, có lòng tin với thầy, một chút nghi ngờ cũng không nên có. Có một chút nghi ngờ thì quý vị không được thọ dụng. Tôi hoàn toàn nghe lời. Sau này thân cận với Đại sư Chuyên Gia. Đại sư Chuyên Gia biết tôi sống một mình ở Đài Loan, không có nỗi lo về sau. Ngài khuyên tôi xuất gia, cho tôi một sứ mạng học Thích Ca Mâu Ni Phật. Quyển sách đầu tiên Ngài kêu tôi đọc sách Thích Ca Phương Chí và Thích Ca Phổ. Hai quyển sách này chính là truyện ký của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài nói với tôi, con muốn học Phật thì con phải biết được Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì con mới không đi sai được. Sau khi tôi đọc xong hai quyển này, giống y như thầy Phương giảng, đó là giáo dục, không phải là tôn giáo. Không lập ra một vị Chúa sáng thế, không lập ra một Thượng Đế, không có. Ý nghĩa của Phật là giác ngộ, cũng chính là điều gì cũng hiểu rõ, mà còn nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Những gì Phật có, tất cả chúng sanh ai ai cũng có, chỉ là quý vị chưa khai phá ra thôi. Giống như mỏ khoáng sản vậy, mỏ vàng chôn trong mỏ khoáng sản, quý vị chưa khai thác nó ra, Thích Ca Mâu Ni Phật đã khai thác nó rồi. Chúng ta ai ai cũng có núi vàng, nhưng chưa khai thác. Dùng phương pháp gì để khai thác? Giới định huệ. Trước tiên phải biết phương pháp, sau đó phải có lòng kiên nhẫn. Định chính là vĩnh hằng bất biến. Có lòng kiên nhẫn, công phu đến nơi đến chốn rồi, hoắc nhiên đại ngộ. Họ liền phát hiện ra. Ví dụ này nêu ra rất hay. Cho nên chỉ cần là Phật pháp, bất luận là đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, tất cả đều đi con đường này, giới định huệ. Không đi con đường này thì tuyệt đối không thể đạt được mục tiêu kiến tánh. Muốn đi con đường này, đại sư chuyên gia dạy tôi 6 chữ: nhìn cho thấu, buông cho được. Bắt đầu từ đâu? Phải xem căn tánh của mỗi người. Người có phiền não chướng nặng thì bắt đầu từ buông xả. Người có sở tri chướng nặng thì vào từ cửa nhìn thấu. Xem chướng ngại của bản thân chúng ta. Bước vào rồi thì kết hợp và hỗ trợ nhau. Nhìn thấu giúp buông xả, buông xả giúp nhìn thấu. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, giống như bước lên cầu thang vậy, kết hợp và hỗ trợ nhau thì được rồi. Quan trọng nhất là buông xả. Phải buông xả dục vọng. Vì sao vậy? Trong tự tánh không có dục vọng. Chúng ta muốn có trí huệ, có phước báo, trong tự tánh vốn có. Đừng cầu bên ngoài. Bên ngoài không có. Tất cả đều hướng vào trong tự tánh để cầu. Nói lời này với người khác không ai tin cả. Tôi không công kích người khác, không liều với người khác thì làm sao có tiền? Sai rồi. Vào thời kỳ tôi biết được đại sư Kiên Giang, hoàn cảnh cuộc sống cực khổ nhất, là một viên chức nhỏ, bởi vì không có điều kiện, trình độ học vấn chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở. Quý vị có thể tìm được công việc nào tốt chứ? Không thể nào. Một mình đến Đài Loan, một thân một mình, nhờ ai đây? Có một số bạn bè thân mình còn lo chưa xong, làm sao có khả năng lo cho quý vị? Tôi được đại sư chuyên gia dạy. Vị lão nhân này có trí huệ. Tôi 26 tuổi, năm đó lão nhân gia ngài 65 tuổi. 68 tuổi ngài viên tịch. Tôi theo ngài 3 năm. Nền tảng của tôi là do ngài kiến lập. Ngài nói với tôi, đi con đường của Thích Ca Mâu Ni Phật, hoằng pháp lợi sanh, chẳng thể không có phước báo. Trong mạng không có phước báo, vậy từ đâu mà có? Tu phước báo trong mạng từ đâu có? Đại sư chuyên gia dạy tôi, trong đời quá khứ thích tu tài bố thí thì tài trong mạng sẽ nhiều, từ đây mà có được. Tài khố trong mạng quý vị từ đây mà có. Pháp bố thí nhiều, thích dạy người khác, không tiếc pháp, được thông minh trí huệ. Vô ý bố thí, nhìn thấy người khác gặp phải khổ nạn, quý vị toàn tâm toàn lực cứu hộ, giúp đỡ họ, giải quyết khó khăn của họ. Đây là vô ý bố thí, quả báo được khỏe mạnh trường thọ. Ngài dạy cho tôi ba loại bố thí này. Tôi nói với thầy, tôi nói tôi không có tiền, không thể nào tu tài bố thí. Thầy hỏi tôi một xu có không? Tôi nói được, tôi có. Một đồng có không? Vậy cũng còn được. Con bắt đầu từ một đồng một xu. Tâm bố thí không thể gián đoạn, phải có tâm bền vững, phải luôn ghi nhớ giúp đỡ người khác. Tôi liền y giáo phụng hành. Quả nhiên càng bố thí càng nhiều. Khi mới xuất gia cũng không có người cúng dường, dần dần về sau thì càng ngày càng nhiều. 10 năm gần đây nhất, mỗi năm chúng tôi làm những việc bố thí, chỉ riêng phần in kinh này cũng đã hơn 10 triệu đô la Mỹ. 10 mấy năm nay chúng tôi không xây chùa, không xây đạo tràng. Vì sao vậy? Tôi đã từng giảng kinh ở đạo tràng của người khác, những cảnh tượng nhìn thấy làm tôi khiếp sợ. Mọi người tranh tài sản, đánh nhau, người xuất gia đánh nhau, vậy thì còn cách gì nữa chứ? Hằng ngày cãi nhau. Tôi muốn làm trụ trì, họ muốn làm đương gia, cho nên tôi bị dọa đến không dám làm nữa. Tôi mới nghĩ đến cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật, vì sao không xây đạo tràng? Rất có lý. Không có đạo tràng thì mọi người không tranh, không có gì để tranh. Những nơi mà hiện nay chúng tôi đang ở đều đã có chủ, chỉ mượn dùng thôi. Tôi mở học viện Hán học ở Hồng Kông, lớp học của viện Hán học là mượn dùng, là tài sản của nhà doanh nghiệp. Tôi nói với họ cho tôi mượn 10 năm. Mọi người không thể tranh, tôi chẳng có gì cả. Cho nên những việc làm của Phật đều có ý nghĩa rất sâu trong đó, chúng ta phải lãnh hội được. Cả đời không tranh với người, không cầu nơi đời, mọi việc đều tùy duyên, không phan duyên. Phan duyên thì sai rồi, quý vị bận tâm rồi, tâm không thanh tịnh. Tùy duyên thì tốt, xuôi thuyền theo dòng nước, cả đời hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Quý vị nói xem tự tại biết mấy. Cho nên tôi cảm ơn thầy Phương. Thật sự là trong thời đại này, một người trong cuộc đời này đọc sách mà bản thân thích đọc, làm việc chính mình muốn làm, không có áp lực nào, không có sự ràng buộc nào, đây là sự hưởng thụ cao nhất của đời, là thầy truyền cho tôi. Sau khi xuất gia, tôi đến thăm thầy, thầy nhìn thấy tôi liền cười. Thầy thật làm rồi sao? Tôi nói tất nhiên là thật làm. Tôi rất ngưỡng mộ sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi không ngưỡng mộ vinh hoa phú quý của người thế gian, tôi ngưỡng mộ sự hưởng thụ cao nhất này của đời người, thật sự được đại tự tại. Thời gian toàn là của mình, không có áp lực nào, không có chướng ngại gì. Cuộc sống như vậy ở thế giới hiện nay không còn nhiều. Thầy dạy tôi tùy phận tùy lực. Bản thân chúng tôi sinh hoạt không cần gì cả. Nhu cầu cuộc sống rất ít. Cả đời chưa từng tự may quần áo, đều là người khác tặng. Đã tặng bao nhiêu rồi, có thể mở tiệm quần áo rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật 3 y 1 bát, tôi đại khái không chỉ có 300 y, đều là người khác tặng. Tuy là được tặng nhiều, tôi cũng chuyển tặng cho người khác. Không tặng người khác, để hư rồi thì rất đáng tiếc, đó là tội lỗi. Phải tặng cho người khác, thứ gì cũng phải cùng chia sẻ với mọi người, không có ý niệm chiếm hữu, cho nên lúc nào cũng có thể vãng sanh. Xuất mắt là được thọ dụng, nhưng tâm quý vị bất an, sau này chết rồi sẽ đọa vào ba đường ác. Vậy thì thật đáng thương, thật đáng sợ. Cho nên văn hóa truyền thống nước ta không ngoài ba nhà Nho, Thích, Đạo có ý nghĩa, có thể bổ trợ cho nhau. Nhà Nho nói giáo dục luân lý, nhà Phật nói giáo dục đạo đức, nhà Đạo nói giáo dục nhân quả, bổ trợ cho nhau. 1 mà 3, 3 mà 1. Cho nên nền giáo dục này vô cùng viên mãn, ba nhà đều không thể thiếu. Thời xưa ở Trung Hoa, mãi cho đến hiện nay không còn nhìn thấy nữa. Đây cũng là một việc thầy phương rất đau lòng. Nhà Nho, đại diện cho nhà Nho là từ đường. Từ đường đại diện hiếu đạo, thận trung truy vị, dân đức quy hậu. Am đường tự viện của Phật pháp là giáo dục đạo đức. Cung quán của đạo giáo, đây đều là những đạo tràng của đạo giáo. Họ chú trọng thần tiên, nói nhân quả báo ứng. Ngày nay chúng ta cắm rễ giáo dục dùng thái thượng cảm ứng thiên của đạo giáo, dùng kinh thập thiện nghiệp đạo của Phật giáo, dùng đệ tử quy của Nho giáo. Hiện nay đã triển khai việc này, rất nhiều người đều đang nghiêm túc học tập, là việc tốt. Phải cắm gốc rễ cho vững, phải cắm 3 gốc rễ. Một gốc không đủ, kiền 3 chân vững chắc. Nếu như muốn xuất gia chân chánh học Phật, hoằng pháp lợi sanh trong Phật giáo, phải cắm thêm 1 gốc rễ Sa Di Lục Nghi nữa, vô cùng vững chắc. Phải cắm rễ vững chắc mới thực sự khởi tác dụng. Dùng lý niệm dạy học cổ xưa, vẫn phải dùng phương pháp cổ xưa. Điều này quan trọng hơn hết. Những điều mới có thể làm hiệu quả thông thường đối với đại chúng khi hoằng pháp, nhưng để bản thân nâng cao cảnh giới của mình thì phương pháp khoa học chẳng có ích gì. Vì vậy làm cho tôi nghĩ đến, thầy nói với tôi, trước năm 67, trong trường học thầy cô không ra thầy cô, học sinh không ra học sinh, Tôi nghe rồi cảm thấy rất buồn. Vì sao vậy? Không phải thầy không dạy, mà là học sinh không chịu học. Học sinh có thể học, nhưng không có tâm cung kính. Ở nhà thì bất hiếu với cha mẹ, ở trường thì không tôn trọng sư trưởng, không lễ phép với mọi người, không có tâm chân thành. Làm sao dạy? Thầy dạy, chúng không tiếp thu được, chúng nghe không hiểu. Khó ở chỗ này. Người thầy thật sự tốt, thực sự gặp được một người học trò tốt, thì thầy sẽ không nỡ từ bỏ. Vì sao vậy? Cả đời thầy có thể truyền cho một người, thì thầy đã truyền lại rồi. Thật là Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Nhà nho và đạo cũng như vậy. Thực sự nhìn thấy quý vị là người tài, có thể đào tạo được, thầy sẽ không từ bỏ quý vị. Khi tôi theo thầy Phương, cả một đồng tiền tôi cũng không cúng dường thầy. Học bổ túc còn phải đóng học phí. Tôi chưa từng đóng học phí, cho nên tôi vô cùng biết ơn thầy. Thầy thật sự dạy tôi, cho nên tôi cũng thật sự báo ơn thầy. Khi thầy qua đời, tôi ở Hồng Kông giảng kinh. Tôi tham gia nghi thức tiễn biệt thầy. Nghe được báo cáo của Tần Hiếu Nghi, mới biết sơ lược tình hình cuộc đời của thầy. Bản thân thầy chưa từng nói với tôi. Những năm cuối đời của sư mẫu, hoàn cảnh của tôi tương đối tốt hơn, chăm sóc cho sư mẫu tương đối nhiều. Con cái của thầy với tôi giống như anh em ruột vậy, phải luôn chăm sóc cho họ. Vô cùng đáng tiếc chính là ba đứa con đều đã đi Mỹ từ rất nhỏ rồi. Ở Mỹ hơn 60 năm, về đây không quen. Thiên Hoa đến thăm tôi cũng mong cậu ấy có thể trở về quê nhà để ở. Tôi có thể giúp đỡ cậu ấy, hoặc là đến Hồng Kông ở chung với tôi cũng rất tốt. Nhưng cậu ấy không quen. Bạn bè đều ở nước ngoài, về bên này lạ nước lạ cá, mà còn sợ tuổi già sức yếu. Điều trị ở Mỹ có bảo hiểm, về đây thì mọi thứ đều thấy khó khăn. Tôi rất thích cậu ấy ở chung với tôi. Thật đáng tiếc. Quý vị xem, năm ngoái cậu ấy qua đời, khoảng nửa năm trước qua đời. Tôi nghe thấy rất buồn. Do đó, học Phật phải quan sát tỉ mỉ nhất cử nhất động của Thích Ca Mâu Ni Phật. Những hành động đó của Ngài đều hàm chứa ý nghĩa giáo dục rất sâu. Vì sao phải đi cầm bát khổ hạnh? Buông bỏ hết tất cả phiền não tập khí ở thế gian, Phật có thể làm được. Sau khi thật sự khai ngộ thì bắt đầu giảng kinh. Vì sao vậy? Bởi chẳng có điều gì không biết. Trong kinh đa số đều là học trò đưa ra câu hỏi, Đức Phật giải đáp cho các ngài, về sau viết thành văn tự, kết tập thành kinh điển. Phải biết rằng thời xưa giao thông rất bất tiện. Kinh Phật lại dùng lá cây bối đa la viết, rất nặng. Lá cây đó tôi cũng đã được nhìn thấy trong viện bảo tàng cố cung có. Một bộ kinh có phân lượng lớn như vậy truyền đến Trung Hoa nào đâu dễ dàng. Quãng đường xa xôi như vậy có thể dùng được, chính là con la và ngựa. Dùng ngựa để gánh, mà khi chỉ vừa đứt, lá liền rơi rớt. Cho nên truyền đến Trung Hoa rất gian nan. Khi đến Trung Hoa thông qua phiên dịch, vào đời nhà Hán vẫn chưa phát minh ra giấy, đều là viết trên thẻ tre, viết trên vải vóc. Vào thời đó đã phát minh tơ lụa. Tơ lụa phát minh vào thời hoàng đế. Viết trên những vải vóc này thật không dễ dàng. Làm gì tiện lợi như bây giờ. Vào thời trước khi tôi học Phật, kinh sách ở Đài Loan rất ít, ở tiệm sách mua không được. Cả Đài Loan chỉ có 3 tiệm sách. Thành phố Đài Bắc có một tiệm là nhà in kinh Đài Loan của lão cư sĩ Chu Kính Trụ mở. Số lượng rất ít, không nhiều. Đài Trung có nhà sách Thụy Thành, Đài Nam cũng có nhà sách Khánh Phương. Có 3 nhà này in sách Phật. Số lượng ít, chủng loại cũng ít, đa phần đều là cung cấp một số sách kinh sám Phật sự. Những điển tịch dành cho nghiên cứu thật sự gần như không có bộ nào. Làm sao đây? Phải đến chùa để chép. Trong chùa có Đại Tạng Kinh, không thể mượn Đại Tạng Kinh ra ngoài, phải chép kinh ở trong chùa. Ban đầu chúng tôi đã chép 10 mấy bộ. Cho nên học rất vất vả, nhưng rất được thọ dụng. Học được pháp hỷ sung mãn. Vì vậy danh hiệu của A Di Đà Phật khác với những danh hiệu thông thường. Đó là danh hiệu của tự tánh, hay nói cách khác là danh hiệu bản tánh của chính chúng ta. Niệm danh hiệu này cũng là đánh thức bản thân chúng ta. Danh hiệu có công đức này, do đó Ngài không phải háo danh. Ngài lập nguyện này là chính xác. Ngài giúp đỡ tất cả chúng sanh, thành tựu tất cả chúng sanh cũng nhờ vào câu Phật hiệu này. Hiệu nghiệm không? Hiệu nghiệm. Lão Hòa Thượng Hải Hiền hiện nay chính là một công danh hiệu. Vì lão pháp sư này không biết chữ, chưa từng đi học, cuộc sống gia đình vô cùng bần khổ, nông dân nghèo, trồng trọt. Trong nhà có nhiều trẻ em, trong đó có một đứa trẻ vào thời ấy bị bệnh lao, rất nguy hiểm. Bán hết 7 mẫu ruộng trong nhà để trị bệnh cho đứa ấy cũng không tệ. Bệnh của đứa trẻ khỏi rồi, về sau cũng đã xuất gia. Mặc dù bản thân là một người nông dân, nhưng bản thân không có ruộng, vậy thì đi giúp người khác, được chia một ít tiền, rất khổ. Cho nên 20 tuổi Ngài xuất gia rồi. Bản tính của vị này thật thà, nghe lời, thật làm. Hễ gặp được người có điều kiện này, đều là nhân tài có thể đào tạo được. Xem phản ứng của Ngài. Nếu Ngài có trí nhớ tốt, phản ứng tốt, vậy thì có thể bồi dưỡng. Thái độ của Ngài chân thành, cung kính. Thái độ này tốt, cho nên vị thầy ấy của Ngài, tôi cảm thấy vị ấy cũng là một đại đức minh tâm kiến tánh, rất tài giỏi. Nhận được đồ đệ này, liền dạy Ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, nói với Ngài cứ niệm liên tục. Sau cùng còn có lời dặn dò, hiểu rõ ràng, không được nói lung tung, không thể nói. Hiểu rõ đó là gì? Chính là đại triệt đại ngộ. Quý vị xem lời nói đi trước, sau này Ngài thật sự khai ngộ rồi. Tôi xem đĩa phim của Ngài, xem tất cả về Ngài, ước đoán Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, chắc hẳn là khoảng 40 tuổi. Tức là Ngài niệm câu Phật hiệu này 20 năm. Niệm đến công phu thành phiến chắc hẳn là 5 năm. 25 tuổi. Đến sự nhất tâm bất loạn khoảng 30 tuổi. Lý nhất tâm bất loạn không ngoài 40 tuổi. Đây là học vị Ngài lấy được rồi. Ngài lấy được học vị cao nhất. Học vị đó là thành Phật. Cho nên Ngài nói, điều gì tôi cũng biết nhưng không nói được. Có người hỏi vì sao không nói được, Ngài liền nói đùa: thiên cơ không thể tiết lộ, tiết lộ thiên cơ sẽ bị xét đánh. Lời nói cười đùa nhẹ nhàng thì qua chuyện rồi. Ngài tiết lộ tin tức gì? Chúng tôi nghe hiểu. Điều này nói rõ, khiến chúng ta tăng trưởng tín tâm. Lời Phật đã nói, lời nhà nho và đạo đã truyền là không sai. Đó chính là nhân giới được định, nhân định khai huệ, không thể cầu bên ngoài. Chính mình thực sự sẽ hiểu rõ. Người xưa dạy thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Vì sao là một môn? Dễ dàng được định. Học quá nhiều rồi không dễ gì được định. Phải một môn. Sau khi được định, sau khi khai ngộ, thông môn này rồi thì thông hết tất cả các môn. Cho nên họ có thể giảng kinh, kinh gì cũng có thể giảng. Họ có thể làm chú sớ, chú sớ cho sách lưu lại cho đời sau, đều có thể làm được. Chưa khai ngộ thì không được. Chúng tôi chưa khai ngộ, thầy Lý khuyến khích học trò chúng tôi ra giảng kinh. Chúng tôi hỏi, chưa khai ngộ thì làm sao giảng? Giảng sai rồi ai chịu trách nhiệm? Thầy dạy chúng tôi, chưa khai ngộ thì giảng chú giải. Giảng sai rồi thì người chú giải chịu trách nhiệm. Chúng ta không chịu trách nhiệm, người ấy chịu trách nhiệm. Như chúng tôi hiện nay đang giảng là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ, Ngài chịu trách nhiệm. Chúng tôi chỉ cần không giảng sai chú giải của Ngài là được rồi. Nếu như không giảng, thầy nói sau này không còn ai giảng, Phật Pháp sẽ bị đứt đoạn. Đây là sự thật. Dưới sự dạy dỗ này của thầy, chúng tôi mới tiếp nhận bước ra giảng kinh. Điều kiện cơ bản để giảng kinh vẫn là đức hạnh. Cơ bản trong cơ bản là hai chữ. Một chữ là hiếu, một chữ là kính. Phải hiếu thảo với cha mẹ, phải kính trọng thầy. Sau đó chuyển sự hiếu kính này thành đối với tất cả chúng sanh. Đối với bất kỳ người nào trên thế gian này, chúng ta đều dùng tâm hiếu kính để đối đãi. Đây gọi là hành Bồ Tát đạo. Như lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm tường tận triệt để, thật là tuyệt vời. Ngài đã làm 92 năm, 112 tuổi vãng sanh, thật là tuyệt vời. Từng ly từng tí Ngài đều làm được rồi. Cho nên quyển sách của Ngài, nếu như một ngày quý vị đọc 3 lần, một năm đọc 1000 lần,
à, 1000遍,
Một ngàn lần này chính là người xưa Trung Hoa nói, đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa kia, quý vị liền có chỗ ngộ. Đại ngộ thì không có, nhưng tiểu ngộ thì khẳng định có. Nói không chừng lần nào cũng có chỗ ngộ. Tiểu ngộ tích tiểu ngộ thành đại ngộ, tích đại ngộ thành triệt ngộ. Chỉ cần học một môn, không thể đổi môn khác. Sau khi triệt ngộ, quay đầu lại học tiếp kinh giáo khác, được rồi. Cho nên trong tứ hoằng thệ nguyện có vô lượng pháp môn thệ nguyện học. Vì sao phải thâm nhập một môn? Thâm nhập một môn là khai ngộ. Sau khi ngộ rồi lại xem tiếp tất cả pháp môn, quý vị xem hiểu, quý vị liền thấu suốt. Giống như Long Thọ Bồ Tát, sau khi khai ngộ, đem tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết trong 49 năm, dùng thời gian 3 tháng là thông hết tất cả rồi. Đây là sự thật. Do đó, chúng ta phải nhớ rõ nguyên tắc chỉ dẫn của nhà Phật chính là tứ hoằng thệ nguyện. Thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đây là nguyện nhất định phải phát tâm lớn. Vì sao tôi học? Vì sao tôi tu? Vì sao giảng kinh? Vì sao dạy học? Chính là vì giúp đỡ chúng sanh, gọi là độ chúng sanh, không phải là vì chính mình. Chúng ta hy sinh, cống hiến, giúp tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh nhận biết Phật Pháp, học tập Phật Pháp, hoằng dương Phật Pháp, truyền thừa Phật Pháp. Vậy thì đúng rồi. Những điều hay như vậy, đời này truyền cho đời sau, không thể để đoạn diệt trong tay của chúng ta. Tội lỗi đó là vô lượng, tuyệt đối không vì chính mình. Bản thân làm như vậy sẽ vô cùng hoan hỷ. Quý vị xem, vị lão hòa thượng Hải Hiền này hơn 100 tuổi, bất luận là người nào nhìn thấy ngài ở nơi đâu đều là khuôn mặt rạng rỡ hoan hỷ. Xưa nay chưa từng thấy ngài lo buồn, xưa nay chưa từng thấy ngài phê bình người khác, xưa nay chưa từng thấy ngài gạt người nào. Không có, quý vị đều tìm không được. Ngài đều chân thành như vậy, từ bi như vậy, thương yêu che chở như thế. Ngài cũng có quà tặng cho người khác. Quà của ngài là cây nông nghiệp của ngài, những lương thực, rau cải, trái cây mà ngài thu hoạch khi trồng trọt. Ngài đều dùng những thực phẩm này để cúng dường mọi người. Đến thăm ngài, ngài sẽ chuẩn bị cho quý vị đem về, đều là đích thân của lão hòa thượng tự trồng. Chẳng ai gặp ngài mà không sinh tâm hoan hỷ, đều được sự từ bi của ngài cảm hóa. Những gì ngài dạy người khác vô cùng đơn giản. Nói với quý vị, trên đời không có việc gì khó. Ngài niệm câu Phật hiệu này đến thành trí, niệm đến sự nhất tâm, niệm đến lý nhất tâm. Điều này đối với người khác mà nói khó. Sự nhất tâm bằng với A-la-hán, vậy thì vượt qua lục đạo. Lý nhất tâm thành Pháp Thân Bồ Tát, vượt qua 10 pháp giới. Ngài thật sự làm được rồi. Ngài nói với chúng ta, thế giới cực lạc thật có, A Di Đà Phật thật có. Dựa vào gì? Ngài thường đến. Chúng ta chỉ nghe nói, chưa từng thấy. Ngài thường xuyên nhìn thấy. Khi nào thì có khả năng nhìn thấy? Công phu thành phiến thì có khả năng. Đến khi được nhất tâm bất loạn, thực sự là nghĩ Phật thì Phật hiện tiền, nghĩ thế giới cực lạc thì thế giới cực lạc hiện tiền, không hề giả dối. Trong cuộc đời của chúng ta có thể gặp được người như vậy, quá may mắn rồi. Ngài vì chúng ta diệu pháp, ngài chỉ dạy chúng ta, Câu Phật hiệu này niệm như thế nào? Làm sao áp dụng vào cuộc sống? Trong sinh hoạt không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, chỉ một câu Phật hiệu. Thấy người nào cũng là A Di Đà Phật. Bản thân họ tất nhiên là A Di Đà Phật. Cho nên danh hiệu A Di Đà Phật là tất cả chúng sanh cùng sở hữu, chính là đức hiệu của chân tâm tự tánh. Chỉ cần quý vị nắm chắc điều này thì quý vị nắm chắc tất cả. Chỉ cần quý vị chịu buông xả, quý vị sẽ giống như ngài vậy. 3 năm đến 5 năm là được công phu thành phí. Hay nói cách khác, quý vị nắm chắc phần vãng sanh thế giới cực lạc. Cả đời phải ghi nhớ, nhất định không thể đối đầu với người khác. Đối đầu thì kết oán thù. Đây là người ngu xuẩn nhất. Cho nên phải thực sự có thể học được. Những người và việc gây khó dễ, không vui đối với chúng ta đều phải quên cho sạch sẽ. Họ kết thù với ta không kết thù với họ. Họ hủy bán ta không hủy bán họ. Quý vị sẽ luôn vui vẻ. Tri ân báo ân, nhất định hóa giải oán thù. Chúng ta là tấm gương sáng. Mục tiêu của chúng ta là cầu nguyện thế giới hòa bình. Hy vọng người trên toàn thế giới đều có thể chung sống hòa thuận, đều có thể tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau. Chúng tôi làm rồi, thực hiện thành công rồi, làm ở Tu Âm Ba, nước Úc. Chúng tôi đã ở đó 13 năm. Hiệu quả hiện ra rõ rệt, chính là mong muốn thành phố nhỏ này, mười mấy tôn giáo, hơn 80 chủng tộc, có thể giống như người một nhà vậy. Chúng tôi dẫn đầu, chính là dùng sự chân thành, cung kính,